Hội luận thứ năm điểm tin tức bình luận sự kiện thời sự nổi bật hàng tuần của đài VOA tiếng Việt cùng Quốc Phương và toàn ban Việt ngữ từ Washington DC. Xin kính chào quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam đương kim phó ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam, tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng bị bắt và khởi tố trong lúc tân chủ tịch Việt Nam ông Võ Văn Thưởng đang thăm Hoa Kỳ dự APEC 2023. Là chủ đề chính tâm điểm của chương trình hôm nay, ngày 16 tháng 11 năm 2023. Khách mời tham dự cuộc hội luận trực tuyến này, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu. Từ Việt Nam, chúng tôi có sự tham gia của tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A. Sự tham gia của nhà báo, blogger, nhà điểm tin Bà Sàm Nguyễn Hữu Vinh từ Hà Nội. Tham gia từ Washington DC, Hoa Kỳ là luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn ba vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay và cũng xin cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình. Và như quý vị đã biết, như Hoa cũng đã đưa tin, ông Lưu Bình Nhưỡng trong một diễn biến không lường trước đã được truyền thông Việt Nam công bố là đã bị bắt và khởi tố vì tội cưỡng đoạt tài sản. Câu hỏi đầu tiên chúng tôi xin được hỏi luôn các vị khách từ Hà Nội là quý vị nghĩ thế nào về sự việc này, cái lý do đưa ra như vậy, cáo buộc như vậy thì nó có khả tín hay không hay như thế nào? Chúng tôi xin mời ông blogger Bà Sàm Nguyễn Hữu Vinh, xin mời ông.
Dạ, lâu nay thì tôi theo dõi rất kỹ các cái bài phát biểu trên diễn đàn quốc hội cũng như qua báo chí rồi trực tiếp với người dân, thì tôi thấy là ông Lưu Bình Nhưỡng là một người mà có thể nói là không ít các quan chức khó chịu với ông ấy. Nhưng mà nghĩ đến chuyện ông ấy sẽ bị bắt ấy, thì đúng là tôi có hơi bất ngờ. Và lại với cái tội cưỡng đoạt tài sản ấy, thì lại đầu tiên thì cũng thấy rất lạ. Nhưng mà sau khi xem một loạt thông tin và kể cả video người ta đăng lên ấy, thì tôi lý giải được. Và gần như tôi nhìn thấy đằng sau chuyện này là cái gì. Tóm tắt là thế ạ.
Vâng. Ông Nguyễn Quang A thấy thế nào?
Tôi thực sự tôi là thấy bất ngờ. Bởi vì dẫu sao cũng là cựu đại biểu Quốc hội và đương kim phó ban dân nguyện của Quốc hội. Và cái việc bắt với một cái cáo buộc tôi nghĩ là sẽ rất là bị người dân chê cười, là như vậy là gì, hợp tác với bọn giang hồ để mà thực sự tức là gì là tước đoạt gọi là tài sản của người dân, thì không có một cái tội nào mà nó tẩm lậm hơn cái tội như đấy. Nhưng mà với một người mà tôi nghĩ là như là ông Lưu Bình Nhưỡng, một luật sư dạy về luật mấy chục năm, thì tôi nghĩ rằng cái cáo buộc đấy rất là khó tin đối với tôi.
Vâng. Luật sư Lê Quốc Quân thì sao?
Cá nhân tôi thì ngược lại với cái quan điểm của tiến sĩ Nguyễn Quang A, tức là tôi thì không bất ngờ với cái việc bắt giữ, nhưng tôi cũng rất bất ngờ với cái việc rằng là bị bắt giữ về cái điều 170 của Bộ luật hình sự là cưỡng đoạt tài sản. Cái thứ hai, xét về tố tụng ấy, là bản chất ở đây là bắt khẩn cấp, thì cái đó là những cái tình trạng nó đối với tôi là rất là bất ngờ về tội danh và về tố tụng, về cách bắt.
Vâng. Ông bình luận gì về cái cách bắt ạ?
Thì thực ra là trong bộ luật tố tụng hình sự ấy, thì quy định về việc bắt giữ thì về mặt khẩn cấp ấy, là người ta chỉ bắt trong trường hợp rằng là một là bắt quả tang, hai là bắt cái khi mà chuẩn bị phạm một tội nghiêm trọng, và cái thứ ba là khi người ta có dấu hiệu thấy rằng là có tài liệu hoặc là có những chứng cứ về mặt tội phạm mà người ta cần phải bắt, phải ngăn chặn ngay. Thì thầy Lưu Bình Nhưỡng chính ra là bị bắt vào tối ngày 14 tháng 11, và bắt tại sân bay Nội Bài. Và cái này thì chỉ có các báo chí trong nước không đưa tin, nhưng mà nhiều người biết và BBC cũng đã phân tích rất kỹ, và đặc biệt là bức ảnh của thầy khi bị bắt ấy, là đằng sau còn toàn bộ các cái khung của các cái chuyến bay. Và đúng là bị bắt vào buổi tối, thì sáng ngày 15 tháng 11 thì bắt đầu các báo chí mà đưa tin, rầm rộ đưa tin. Và đưa tin thì cũng không nhấn mạnh về cái câu chuyện, về những hành vi phạm tội của thầy, mà lại chỉ nói rằng là phạm tội về tội cưỡng đoạt. Mà ở đây như là bắt rồi xong di lý về nhà, và di lý về nhà rồi khám nhà và khám văn phòng, khám trụ sở làm việc. Có nghĩa rằng là người ta bắt khẩn cấp và sau đó người ta để tìm chứng cứ. Và như một số người nhận định và cá nhân tôi cũng đã từng được chia sẻ, tức là cái cặp cũng thầy Nhưỡng ấy, tôi xin lỗi, ở trong cái cuộc hội thảo này ta có nhiều cách gọi tên, ta có thể gọi tên là ông Lưu Bình Nhưỡng, tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng hoặc là cựu đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, nhưng cá nhân tôi thì tôi vẫn quen cái gọi là thầy, bởi vì thực ra là thầy dạy của tôi thôi, và tôi gọi quen như thế gần 30 năm nay rồi. Đấy, từ năm 1993-94 tôi vào trường là thầy, là tôi đã gọi cho đến bây giờ gần 30 năm, cho nên tôi vẫn cứ gọi thầy Lưu Bình Nhưỡng. Thì khi người ta bắt thầy như thế là người ta bắt khẩn cấp, và người ta như được biết là người ta quan tâm đến cái cặp của thầy, đến những tài liệu của thầy đang có, và người ta tiếp tục di lý về nhà và di lý đến văn phòng để người ta khám xét. Và tất cả các báo chí sau đó nó đưa tin nhé, tức là đây là cơ quan công an đã lấy ra được những bằng chứng và tài liệu để mở rộng điều tra vụ án. Đấy.
Vâng, các vị khách từ Hà Nội có bình luận gì thêm ý kiến vừa rồi của luật sư Quân không ạ?
À, tôi thấy cũng anh Quân nói cái ý mà khẩn cấp thì tôi cũng cơ bản là tôi thấy cũng đồng ý, nhưng mà tôi nhiều trường hợp họ đều không có theo một cái nguyên tắc chung chung của cái luật đâu. Ví dụ như trường hợp của tôi, những người về những cái tội về 258 hồi trước, còn sau này là 31 vân vân thì là cũng là bắt khẩn cấp rất là phổ biến. Nhưng mà nó bất ngờ, đúng như anh Quân nói, nó bất ngờ. Tôi muốn nói sân nhấn sâu ở chỗ là bất ngờ chỗ là cái cương vị của ông Lưu Bình Nhưỡng mà bắt khẩn cấp như thế đó, thì tôi cho rằng là nó khá là đặc biệt đó, thì tôi cho là đặc biệt cái chỗ đó. Nhưng còn cái chuyện họ bắt khẩn cấp thì nhiều lắm rồi, nhưng mà không theo luật chung mà họ thi hành thôi.
Vâng. Thế còn về cái địa phương, cái cơ quan của bắt thì ông có bình luận gì thêm hay không ạ, thưa ông Nguyễn Đồng Vinh? Và chúng tôi cũng xin chia sẻ thêm với các quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình này đó. Đó là ông Nguyễn Đồng Vinh từng là sĩ quan an ninh và có nhiều năm làm việc ở Bộ Công an của Việt Nam trước đây. Và xin ông Vinh trả lời câu hỏi vừa rồi.
Dạ, tức là anh học muốn hỏi về cái đơn vị mà thực hiện cái này đó.
Vâng, đơn vị và cái địa phương bắt. Vâng. Có cái điểm gì ông có muốn
thì theo cái logic thì nó cũng khá bình thường, bởi vì là cái đơn vị đấy thì họ thụ lý cái vụ gọi là cực quát đấy, thì họ là thuộc cái địa phương đó, thì từ đó có thể theo như họ công bố đấy thì có thể họ có thông tin thì khai ra và tài liệu liên quan đến ông Lưu Bình Nhưỡng, thì họ thực hiện luôn, mở rộng vụ án luôn, họ bắt ông Lưu Bình Nhưỡng, chứ không phải là cấp khác, cấp bộ thực hiện. Nhưng mà nói chung ấy, thì theo tôi nhận thấy là trong mấy năm nay đấy, trong năm nay thì có vẻ như là Bộ Công an, ngành công an để cho các địa phương, các tỉnh, thành phố thì thực hiện các cái vụ án, thậm chí là có thể là những nhân vật mà rất là đặc biệt thì họ thường là để cho những cái vụ án để cho địa phương làm. Thì có thể họ có những cái ý, một đôi cái ý đằng sau đấy, và tôi cũng chưa tiện nói, thì tôi thấy cũng là một cái điều đáng chú ý.
Vâng, thưa tiến sĩ Quang Quân Công A, theo ông thì ông Lưu Bình Nhưỡng có đáng bị ứng xử như vậy không? Và đâu theo ông có thể là cái động cơ đấy, cái mục đích đằng sau việc vị cựu đại biểu quốc hội này bị bắt ạ?
Tôi nghĩ tức là với một người như là ông Bình Nhưỡng mà bắt khẩn cấp như thế thì tôi nghĩ là cách đối xử với ông ấy là thực sự, tức là nếu mà bất kể một cái nghi phạm nào mà nếu mà có lý để phải bắt khẩn cấp. Tôi nghĩ tức là bắt khẩn cấp chẳng sao cả. Nhưng mà đối với trường hợp của ông Lưu Bình Nhưỡng bắt khẩn cấp để, như là anh Quân nói lúc đầu đấy, là hoặc là phải kiếm được cái chứng cứ ngay lập tức, thì có thể tức là gì, là họ nghi rằng tức là gì, là có thể là cái cặp của ông ấy có chứa cái gì đấy, nhưng mà mình không biết, cho nên là như vậy thì là rất là khó bình luận. Nhưng mà tôi nghĩ tức là gì, là chắc là ông ấy không phải là một cái người để trốn, chắc ông không phải là cái người bỏ trốn, đấy là một cái người rất là nguy hiểm, cho nên là cái việc mà bắt khẩn cấp kiểu như thế, tôi nghĩ tức là nó chỉ để phô ra cho người dân thấy cái chuyện đấy, và cái đấy là người ta làm, tôi nghĩ là người ta làm cố ý như thế, với một cái chuyện là để răn đe cho các đại biểu quốc hội khác, rồi để răn đe cho người dân, răn đe cho các ông quan khác, là như vậy các ông cái liệu hồn, các ông không là cái gì cả, chúng tôi gọi là gì, là bắt là chúng tôi bắt.
Vâng. Tôi xin bổ sung một, xin lỗi, tôi xin bổ sung một tí. Tôi đồng ý với ý anh Quang Hà cái chỗ đó. Tôi chỉ bổ sung một chút thôi. Nó thuộc về cái lĩnh vực gọi, tôi tạm gọi là nghiệp vụ của ngành công an, cái ngành tố tụng. Thì khi bắt khẩn cấp ý, thì cái đương sự là thường là cái tâm lý bị áp chế rất mạnh, nên nó phục vụ cái công tác hỏi cung ngay sau đó rất là thuận lợi. Đó, nên tôi lấy ví dụ ngay trường hợp của tôi, họ bắt khẩn cấp, không những bắt thế mà họ lại còn vào họ giữ người mình, rồi tức là làm mình như là kiểu như là cường quát ấy, thì là giữ rồi hai người khống chế hai bên, rồi lục túi, tức là cái lục túi quần như thế là họ sai sai luật. Thế thì họ cũng làm những cái chuyện đấy, thế lục túi quần để lấy những cái thứ của mình ra, chứ đúng ra luật tố tụng hình sự quy định là đương sự phải lấy cái đồ vật ở trong ra và trình đưa cho cơ quan điều tra. Chính họ lục túi, họ hai người chấn hai bên và họ quay phim. Đó, tức là tất cả những cái đó nó làm cho cái tâm lý của cái người mà đương sự đấy là rất là dễ bị hoang mang, và ngay sau đó mà họ hỏi cung luôn về nơi, thì có thể có nhiều trường hợp họ hỏi cung luôn nếu là ban ngày, mà cũng có trường hợp thì có thể buổi tối cũng có thể họ thực hiện, thì lúc đó là tinh thần hoang mang. Và thêm nữa là gia đình không biết, luật sư không biết, thì lại thêm một cái hoang mang nữa. Đó, thì tôi chỉ bổ sung cái đấy, nó thuộc về lĩnh vực nghiệp vụ. Còn cái chuyện luật thì anh Quân và anh Quang Hà nói rồi.
Tôi vâng. Cũng thấy rất là đúng và đồng ý với những cái ý của anh Quang Hà, cũng như là anh Vinh. Đặc biệt là đối với Quang Hà, tôi đồng ý cái ý, tức là ở đây ấy, là thầy Lưu Bình Nhưỡng đang trên đường về và về, chứ không phải là cái câu chuyện mình bỏ trốn hoặc là ra đi. Đấy, cái thứ hai nữa, ở đây cũng không phải là có một cái dấu hiệu gì nguy hiểm cả. Nhưng mà ở đây ấy, là người ta có những mục tiêu khác gây bất ngờ. Và cái thứ hai nữa ấy, xét về mặt nghiệp vụ thì mình biết đó bản chất là khẩn cấp, nhưng mà cái lời dùng ấy, cái cách dùng hoặc là ngôn ngữ người ta có thể thay đổi. Vì ví dụ như là bắt khẩn cấp hoặc là bắt người bao giờ cũng có phải đại diện của chính quyền địa phương, đại diện của người thân, đại diện của gia đình. Thông thường bắt người là như thế. Nhưng khi người ta đến bắt tại sân bay, đọc lệnh và bắt tại sân bay, rồi còn cái việc mà sau đó về có thể người ta lại bắt các cái ký các cái giấy tờ, rồi có một ông chính quyền địa phương, ông quan xã, quan liên ký vào đấy, thì lại là một câu chuyện bình thường. Thành ra là về mặt công khai họ không nói bắt khẩn cấp, nhưng mà đây là một hoạt động bắt khẩn cấp, nhưng mà thích khẩn cấp thì họ sẽ gọi là khẩn cấp, thích không khẩn cấp là không khẩn cấp, nhưng mà có khả năng áp chế cao để gây sức ép lớn và mục đích là để đi tìm tài liệu nữa. Cá nhân tôi thì cũng không phải bất ngờ. Không phải nói bất ngờ là bởi vì có thể nhiều chuyện, nhưng mà hôm nay vì với tư cách là ta nói chuyện hai vấn đề. Một vấn đề thứ nhất ấy, là chúng ta nói chuyện về chứng cứ và ta nói chuyện một cách khách quan. Đúng như Nguyễn Quang Hà nói, tiến sĩ Nguyễn Quang Hà nói, tức là chúng ta bàn là chúng ta chỉ bàn tù mù, và chúng ta là thường chỉ lắng nghe được cái thông tin của cơ quan điều tra đưa ra mà thôi. Cái thứ hai là ngay cả một con người mình tiếp xúc hàng ngày có những hoạt động, làm sao mình biết được. Có những vấn đề mà mình không phải là cơ quan điều tra, hoặc là mình đánh giá một con người sẽ là cảm tính thôi. Nhưng mà tôi ấy, thì tôi vẫn thích cái chuyện này. Cái thứ nhất là mình nói về chứng cứ thì mình không biết rõ, nhưng cái thứ hai mình sẵn sàng nói với tư cách mình là một người học trò, một người biết được về thầy, biết tính chất con người của thầy. biết cái gì đó mà mình biết được, cho nên mình sẽ nói đầy cảm tính và nói theo, không phải đầy cảm tính mà những cái gì mình biết là chứng cứ rồi, thế còn những cái gì mà mình cảm thấy rằng là tôi nghĩ rằng hoặc tôi cho rằng thì hoàn toàn ủng hộ. Và tôi đồng ý như tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, cái bắt này là một cái rất là sốc và rất là vô duyên, mà nó có tính chất động cơ chính trị, nó thể hiện rất rất là rõ đằng sau. Ta có thể nói chuyện tiếp sau này nữa.
Vâng, thế là quý vị đang theo dõi chương trình hội luận thứ 5, điểm tin tức tuần và bình luận sự kiện thời sự nổi bật của VOA tiếng Việt và được phát trực tiếp ở trên kênh YouTube của chúng tôi, cũng như quý vị có thể theo dõi ở trên Facebook của chúng tôi. Chương trình đang có sự tham gia của các khách mời từ Hà Nội, đó là nhà báo blogger, nhà điểm tin và Sản Nguyễn Hữu Vinh, tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Nga, và từ Washington DC, Hoa Kỳ là luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân. Thưa quý vị, ngay trước show này, chương trình này thì chúng tôi cũng có nhận được một cái chia sẻ, bình luận qua bút đàm của nhà văn, nhà báo Võ Thị Hảo từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Chúng tôi xin chia sẻ với các quý vị và các vị khách như sau. Bà nói như thế này ạ, xét về những chứng cứ đã tồn tại lâu dài, thể hiện công khai trước Quốc hội và trên truyền thông Việt Nam, ông Lưu Bình Nhưỡng đã là người gần như duy nhất đã thể hiện lương tâm và trách nhiệm của một đại biểu Quốc hội, biết đau lòng vì dân, phẫn nộ kêu oan cho dân, dám phê phán những tiêu cực trong ngành công an, tòa án và các cơ quan hành pháp. Về mặt logic của vấn đề, việc bắt vị đại biểu quốc hội này gần như là duy nhất dám lên tiếng đấy vì dân như vậy đấy, thì khiến người ta không nghĩ rằng ông phạm tội như công an đã quy kết, mà đó là một sự trả thù, một sự khủng bố những người dám lên tiếng vì dân. Đó là ý kiến trên quan điểm riêng của nhà văn, nhà báo Võ Thị Hảo. Và tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin được đặt tiếp câu hỏi với các vị khách mời. Đó là, thưa quý vị, gần đây thì cũng có nhiều trí thức rồi nhà quản lý tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam thuộc các thế hệ từ trẻ rồi trung niên, thậm chí còn lớn hơn một chút nữa, thì đã bị bắt vì các cái lý do, với các lý do khác nhau, tức là những cáo buộc khác nhau đấy, mà được được cho là vi phạm luật hình sự, chẳng hạn như là tội trốn thuế này, tội chiếm đoạt tài liệu này, vân vân. Chẳng hạn các trường hợp xảy ra như với phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, viện trưởng viện nghiên cứu chính sách pháp luật và phát triển thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam HUSTA, rồi một vị khác là tiến sĩ Nguyễn Sơn Lộ Minh Đường, cũng là một nhà khoa học và cũng làm việc ở một cơ quan của thuộc trực thuộc HUSTA, rồi một số các vị khác như là bà Nguyễn Thị Khanh, bà Hoàng Thị Minh Hồng, ông Đặng Đình Bách, ông Mai Phan Lợi, ông Bạch Hùng Dương, vân vân, rồi bà Ngô Thị Tố Nhiên. Và mới nhất thì như là chương trình chúng ta đang đề cập ở đây, đó là việc bắt giữ với tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng với cái tội danh cáo buộc là cưỡng đoạt tài sản. Thì theo quý vị, điều gì đang thực sự diễn ra, xảy ra ở Việt Nam? Chúng tôi xin mời nhà báo blogger bà Sản Nguyễn Hữu Vinh.
Nếu nói đặt trả lời câu hỏi này, tôi nghĩ là cũng không dễ. Thứ nhất là khi mà đây tôi đang nói về cái khía cạnh về chính trị, đặt mình vào cái địa vị của những người làm chính trị, những người lãnh đạo một cái đất nước ấy. Khi mà một trong hai cái tình huống, người ta sẽ siết chặt quản lý xã hội. Thứ nhất là chính bộ máy nhà nước đó, tất nhiên ở đây nó là đảng rồi, chính bộ máy nhà nước đó nguy hiểm, lâm vào tình trạng nguy hiểm. Thứ hai là có chiến tranh, đe dọa chiến tranh, thì thường là họ siết chặt quản lý xã hội. Đấy là một cái mà lớn nhất, tôi cho là quan trọng nhất. Nói chung, đây là nói chung, chứ còn không, tôi không muốn nói đến cái xã hội và chính trị Việt Nam, mà đây là nói chung đã. Thế còn soi vào cái tình hình chính trị Việt Nam ấy, thì rõ ràng cũng thấy phần nào cái hình ảnh đó, mà nó có cả hai. Thứ nhất là về vấn đề chiến tranh thì chưa có chuyện chiến tranh, nhưng rõ ràng là Trung Quốc liên tục gây chuyện ở ngoài Biển Đông. Và người ta thấy rằng là cứ mỗi lần có cái chuyện Trung Quốc gây hấn như thế, xâm lấn như thế, thì có nhân dân phản ứng bằng nhiều cách, mặc dù là rất là khó khăn. Thì nhà nước dùng mọi cách không khuyến khích những cái biểu lộ tinh thần yêu nước một cách rất chính đáng như thế, nhà nước không muốn, và bằng mọi cách để chặn. Thì đấy là cái mà liên quan, tôi nói là liên quan đến chuyện chiến tranh. Thứ hai nữa là về nội trị, thì rõ ràng là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phải khởi động một cái cuộc đốt lò 10 năm nay rồi, và càng đốt thì lại càng thấy làm sao nó cứ càng ra cây củi gọc kinh khủng. Thì bị đặt vấn đề rất ghê là phải xem ngược lại, xem cái chuyện mà cái cách chọn người và cái kiểm soát con người và kiểm soát quyền lực có phải là vì thế đây, vì cái khâu gốc rễ của nó hay không, mà cứ càng đốt càng khủng khiếp. Bây giờ hai cái vụ khủng khiếp như thế mà bây giờ vẫn chưa xong, bây giờ gì gọi là cái gì chung cuối vẫn không thấy, mà nhân dân thì biết, trên mạng người ta biết, ta chỉ ra rất nhiều rồi. Thì đấy là cái nội trị. Thì cái nội trị đó là nó thể hiện là chắc chắn, nó thể hiện là, mà chính cái này là chính Tổng Bí thư cũng đã nói và nhiều lãnh đạo đã nói, là cái sự nó đe dọa đến sự tồn vong của Đảng và nhà nước cơ mà. Thì chính là cái nội trị nó khủng khiếp lắm, nó đe dọa ghê gớm. Và nói là giặc nội xâm thì bây giờ kinh khủng quá, giặc nội xâm bây giờ là xung quanh các đồng chí của chúng ta không biết là ai là giặc nội xâm. Cái đó là một cái mà tôi nghĩ rằng trên thế giới này chưa có cái nước nào như thế, mà trên thế giới hiện nay chứ không, à không phải là hiện nay, mà lịch sử thế giới không có một quốc gia nào mà có cái loại giặc mà nó nằm ngay trong tất cả con người của cái bộ máy lãnh đạo của cái đất nước đó. Thì rõ ràng cái đó là sự tồn vong còn gì nữa. Thì thế để nó giải thích cho cái chuyện là khi mà những cái hiện tượng cả hai mặt ngoại trị và nội trị như thế nó đều nguy hiểm cả, đều nguy hiểm cả, thì bắt buộc là phải siết chặt xã hội. Đó thì vâng. Tôi sơ sơ nói mấy gì đấy.
Vâng, ông Nguyễn Quang Hà thấy thế nào?
Tôi thì không dám lý giải như là anh Vinh là vì nguyên nhân này nguyên nhân kia. Với tư cách là một người đứng ngoài quan sát, thì tôi có nhận xét là nó có thể nhìn ra được một cái hình mẫu chỉ là độ khoảng 7-8 năm trở lại đây. Đầu tiên ấy, là bắt các nhà hoạt động, rồi sau đó tiếp đến là bắt những người thực sự không phải là các nhà hoạt động mà là những nhà nghiên cứu, những nhà làm về các cái tổ chức phi chính phủ, những cái tổ chức gọi là phi chính phủ được đăng ký, tức là có tư cách pháp nhân hợp pháp, như là anh Châu, anh Giao, rồi anh Lộ, rồi chị Nguyễn Khanh, rồi vân vân và vân vân. Và đến bây giờ thì như vậy là gì? Là dẫn đến, tức là gì, là một ông một đương chức ở trong quốc hội là cựu đại biểu quốc hội. Thế thì có thể thấy có một cái sự leo thang rất là nguy hiểm trong cái việc mà trấn áp các tiếng nói mà không, họ không ưa. Tôi không nói, tức là những tiếng nói đấy là những tiếng nói rất là cần thiết cho một cái xã hội này để phát triển. Những cái tiếng nói đấy không phải là tiếng nói chống lại chế độ, chống lại nhà nước hay nhằm lật đổ gì cả, nhưng mà những tiếng nói góp ý như thế là những tiếng nói mà nó tìm cách, nó kêu gọi các nhà lãnh đạo là thưa các vị phải chú ý, bởi vì như vậy là gì, là chúng tôi ở đây chúng tôi thấy rằng có những điểm này là không được, những điểm này có thể là sai và các vị chú ý đến đấy. Thì đầu tiên những các nhà hoạt động lên tiếng như thế thì họ cái bọn này là bọn phản động. Đó, bắt đến gọi những nhà nghiên cứu làm về NGO cái thứ này khác thì bọn mày là bọn trốn thuế. Có bắt. Còn bây giờ đến hôm nay thì như vậy là ông cũng nói mà làm cho rất là nhiều người trong dưới lãnh đạo là không ưa gì ông ấy. Được. Thì tôi nghĩ là họ tìm ra một cái cớ khác, mà cái cớ đấy nếu mà xem xét kỹ lưỡng thì nó rất là vô lý. Nhưng mà ở Việt Nam nó cũng lại có một cái rất là bình thường là người ta bắt khẩn cấp vì một cái tội này, xong rồi vài hôm sau người ta lại bảo là như vậy là tôi bổ sung hay là tôi thay đổi cái cáo trạng. Bởi vì cái việc bắt đấy xong rồi mới đi tìm gọi là bằng chứng rồi sau đó mới thay đổi cáo trạng, thì cái chuyện đấy là cái chuyện mà nó xảy ra như cơm bữa. Tức là đây là cái nhận xét của tôi về cái những cái hình mẫu mà nó hiện ra mà nó tiến triển như thế. Chứ còn nguyên nhân của nó như nào tôi không dám trả lời câu hỏi của anh Phương, bởi vì cái đấy nó phức tạp lắm và nó phải có nhiều thông tin.
Vâng, thưa luật sư Lê Quốc Quân, là một nhà luật gia đấy, có nhiều năm hoạt động thực tế ở trên Việt Nam và cũng am hiểu cái hệ thống pháp luật Việt Nam, thì ông có bình luận gì thêm, nhất là những ý vừa rồi mà ông Quang A hay là ban nãy ông Nguyễn Đức Vinh cũng có nói, và về cách thức người ta làm như vậy.
Tôi thì tôi sẵn sàng bình luận thêm, và tôi cũng muốn bình luận một cách rất là cụ thể chỗ này. Cái thứ nhất là tôi hoàn toàn đồng ý với hai vị khách mời đã nêu lên, hoàn toàn đồng ý về của quan điểm của anh Vinh về chính sách lớn cũng như là về thầy Nguyễn về của anh Nguyễn Quang A. Nhưng đối với thầy Lưu Bình Nhưỡng, tôi vẫn dùng từ thầy bởi vì là người thầy gọi tôi là người tôi quen thuộc, thì tôi có cái ý này nói này, tức là cách đây mấy năm thì thầy đã chia sẻ là thầy không hợp với ngành công an, thầy rõ ràng là không hợp với ngành công an. Nhưng mà khi sự việc xảy ra này mà tôi bắt đầu nói chuyện với những người bạn thân, thì có một người trong chính phủ mà tôi đảm bảo bây giờ nói rằng là trong một lần cách đây 3 năm đã từng nói chuyện với Nguyễn Hòa Bình, thì trước khi gặp sổ lại, mình đứng lại gặp sổ vào cái thằng khóc thuê đó, đợi đấy. Tức là khi cái người bạn tôi toàn là hàng vụ trưởng, tất cả từ cái là học luật, vì tôi học là, nhắc lại thêm thì tôi học khóa 8, thầy là học khóa 8, tôi là K19, đấy, sai nhau 11 năm. Mà bản thân thầy Lưu Bình Nhưỡng sinh năm 1963, nhưng thầy lại đi bộ đội 2 năm. Thầy đi lính về 2 năm, cho nên thầy vào cái khóa 8 là khóa năm 1983. Khi đấy là đại học, còn đại học luật còn gọi là đại học pháp lý ở dưới Thường Tín ấy. Và năm khóa 8 thì năm 83 cho đến năm 87. Thì bây giờ cái khóa 8 đó thì toàn là những vị tai to mặt lớn và rất là quan trọng rồi. Và khi sự kiện của thầy xảy ra đây thôi, cái khóa 8 nó ngay trong diễn đàn nhóm đã post lên cái bức ảnh mà phải nói rất đặc biệt. Bên phải là có ông Phúc, bên trái là có Nguyễn Phú Trọng, rồi bên đằng sau có một toàn bộ một dàn mà thầy Nhưỡng đứng giữa trung tâm. Vì cái đó, cái bức ảnh đó lại chụp vào khi thầy là thành viên của cái ủy ban gọi là cải cách tư pháp trung ương. Thì khi mà cải cách trung ương khi đó chưa có ban nội chính, cho nên ban cải cách tư pháp trung ương khi đó thầy còn sinh hoạt cùng một đảng bộ với cả trung ương đảng và là cờ cả tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nói chung thầy có nhiều thông tin. Thế còn thế này, bắt ấy, dù người ta bắt cách nào đi chăng nữa, người ta bắt một nhà hoạt động, người ta bắt một người làm NGO, người ta bắt một người lên tiếng nói phản đối, người ta bắt một người ở trong ngành là của họ, hay bắt một người dân oan, thì họ đều tìm một chứng cứ và họ đều có căn cứ họ nói. Còn cái chúng ta nói thì rất khó, và tôi cũng đã nói rồi, tức là chúng ta không thể là một, ở trong xã hội Việt Nam không thể là một giọt nước trong một lọ mực đen. Khát khao của thầy rất khác, và bản thân thầy ngay từ thời sinh viên đã đầy tiếng nói khác nhau rồi. Tôi yêu quý thầy, tôi Lê Quốc Quân yêu quý thầy Nhưỡng, nhưng ngay trước mặt bảo ông dở hơi, tức là sinh viên người ta cũng đã chê, học viên người ta cũng đã chê, giáo viên cũng đã gây tranh cãi, thầy liên tục gây tranh cãi, bởi vì thầy là con người trực môn, thầy là con người xiết điểm mà muốn nói lên tiếng nói đó thôi. Thầy thấy thẳng thắn, ví dụ như thế này nhé, bạn bè ngồi đây kể một chuyện riêng, cái cuộc hội thoại đôi khi nói những chuyện cá nhân cho nó vui thế thôi, vì đây mà ví dụ anh em đang ngồi uống cốc bia như thế này, người bạn của chúng tôi cũng là bảo mời thầy hút thuốc, thầy chừa tay này, không hút thuốc là khẩu lắm, hút thuốc là khẩu lắm. Xong tôi mới nói là bảo cái quán bia mình ngồi đây là do cái thằng gỡ chỗ ở nhà 13-14 tức đường Nguyễn Thúc Kháng, cái thằng này nó làm cái phường nó ra đây, ông thật bắt ngay cái loại mà là phường mà cho thuê này bắt, tức là ông đang là giáo viên ngồi với học sinh vẫn vậy đấy. Thầy là con người trực ngôn, tính chất như thế, con người như thế, và không một ai dám tấn công thẳng, nói thật là tấn công nhưng mà nói thẳng trực tiếp về ngành công an như thầy Lưu Bình Nhưỡng. Cho nên cái nhận xét của chị Võ Thị Hảo về thầy Lưu Bình Nhưỡng là hoàn toàn chính xác, người ta không chấp nhận đâu, không ai chấp nhận những cái chuyện như thế, nói về những sai phạm như thế và nói rằng là gì, tội phạm tham nhũng nó đang nhảy múa trên lưỡi gươm không đi, cái lưỡi gươm mà đảng mà công an lại coi là mình là lưỡi gươm, mình là lưỡi gươm bảo vệ cái tay phải, là lưỡi gươm bảo vệ đảng, mà thầy nói những điều như thế thì thực sự người ta không quên, người ta không quên. Và chính cách đây bây giờ tôi được nhắc lại lời tất cả các nguồn tôi nói là coi như là nguồn từ tôi, và nếu ai tin thì được đấy, nhưng mà có những người bạn của chúng tôi có thể nói được rằng là cách đây 3 năm mà chính Trương Hòa Bình khi được nhắc đến ông thầy Lưu Bình Nhưỡng thì người này ông đã nói rằng là cái thằng khóc thuê đó đợi đấy. Và thật thật là người thầy khóc thuê, tôi nói thầy không phải khóc thuê nhưng thầy đã cất lên tiếng nói cho nhân dân, thầy thay mặt nhân dân, và chức năng khi làm phó ban dân nguyện là thầy phải làm điều đó, bởi vì thầy tiếp xúc với nhân dân. Một mặt là gì, thầy đã làm ở trong ban cải cách tư pháp thì thầy có rất nhiều thông tin, cái này là rất quan trọng với người ta, nhưng một là cái thông tin của lãnh đạo cấp cao, nhưng mà đối với những người cấp dưới, ở đối với những người dân nghèo khổ chăng nữa, thì thầy là hàng ngày cái ban dân nguyện là phải nhận đơn từ, rồi phải đọc đơn từ, rồi ghi chuyển đơn đến các cơ quan, rồi gọi điện thúc ép cho các cơ quan. Chính vì vậy thầy lăn xả vào những vấn đề của Đồng Tâm, của Vũ Cụ Kình, rồi thầy nói đến cả Nguyễn Văn Trưởng bị kết án oan sai, hay là bất cứ ai có oan sai thì lên ban dân nguyện và phải gặp, và thầy phải thúc ép các cơ quan hành pháp. Nhưng không chỉ là cơ quan hành pháp, thầy nói luôn cả Quốc hội, thầy nói luôn thẳng của Quốc hội, đừng có đóng phòng kín lại như thế, đừng chia sẻ quyền lực và mặc cả những điều trước đâu ấy chứ. Chính vì vậy thì đúng là người ta sẽ không chấp nhận được, rồi người ta sẽ bắt thôi, không bất ngờ. Nhưng đúng là bắt ai thì họ cũng có lý, họ cũng có câu chuyện. Và câu chuyện tôi muốn nói rằng là họ đã theo dõi thầy. Ở đây là mình nói rằng là đây chỉ là bước đầu tiên, như tiến sĩ Nguyễn Hoa cũng nói, đây chỉ là dấu hiệu, rồi họ sẽ còn thay đổi, theo quan điểm của tôi nhé. Và tôi biết được, tôi có thể nói rằng là những câu chuyện này có thể liên quan của thầy đến cả Vạn Thịnh Phát và đến CPL, China's Policy Limited.
Vâng, thế và vừa rồi là ý kiến trên quan điểm riêng của luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân tham gia chương trình từ Washington DC, và trước đó cũng là các ý kiến trên quan điểm riêng của các vị khách mời tham gia chương trình. Quý vị đang theo dõi chương trình hội luận thứ 5 điểm tin tức tuần và bình luận các sự kiện nổi bật trong tuần của đài VOA tiếng Việt, với sự tham gia ngày hôm nay của tiến sĩ Phạm Quốc Quang A, nhà báo, blogger, nhà điểm tin và sản Nguyễn Đức Vinh từ Hà Nội, và luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân từ Hoa Kỳ. Quý vị đừng quên vào trang nhà của chúng tôi tại địa chỉ là voatiengviet.com để theo dõi các tin tức kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, các chuyên mục nghe nhìn đa phương tiện được cập nhật liên tục. Trong đó có các kênh của chúng tôi như là kênh YouTube mà quý vị đang theo dõi ở đây, cũng như là Facebook. Lúc này nếu quý vị vào trang nhà của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com thì ban biên tập đã giới thiệu một số bài vở như là Thượng viện Hoa Kỳ thông qua ngân sách tạm thời tránh việc chính phủ bị đóng cửa. Một số các bài vở khác nữa như là bài Mỹ quân nổi dậy tấn công thêm nhiều lính Myanmar sang Ấn Độ, Philippines bác bỏ khi Trung Quốc đòi hỏi phải thông báo trước về hoạt động tiếp liệu, hai ông Biden và Tập Cận Bình đối thoại thẳng thắn, đặt thỏa thuận về quân sự và fentanyl, một số các tin bài khác nữa, chẳng hạn như là cựu thủ tướng Anh Cameron trở lại chính phủ khi biểu tình về Gaza thúc đẩy biến động chính trị trong một video mới nhất của chúng tôi. Rồi hàng ngàn người đổ về thủ đô Hoa Kỳ tham gia cuộc tuần hành vì Israel, hay là binh sĩ Israel đột kích bệnh viện lớn nhất Gaza truy lùng Hamas. Tin liên quan đến Việt Nam thì Voa tiếng Việt cũng đăng bài và được nhiều khán thính giả quan tâm theo dõi. Chẳng hạn đó là bài chuyên gia Liên Hợp Quốc cáo buộc Việt Nam đàn áp những người bảo vệ quyền môi trường. Rồi Trung Quốc ngừng nhập tôm hùm Việt Nam, đưa vào danh sách động vật hoang dã. Tin nữa đó là biểu tình phản đối phái đoàn của Chủ tịch Võ Văn Thưởng tại APEC. Tin cho hay là tiếp nối làn sóng biểu tình tại hội nghị APEC 2023 ngày hôm 15 tháng 11, các nhóm cộng đồng người Mỹ gốc Việt đến trung tâm thành phố San Francisco để phản đối phái đoàn Việt Nam do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đang tham gia sự kiện này, và yêu cầu chính quyền Việt Nam cải thiện đời sống người dân, tuân thủ các cam kết quốc tế, mở rộng dân chủ và tôn trọng nhân quyền. Thưa quý vị và thưa các vị khách mời, ông Lưu Bình Nhưỡng đã bị bắt giữ đấy và bị khởi tố đúng vào lúc tân Chủ tịch nước Việt Nam ông Võ Văn Thưởng đang thăm Hoa Kỳ và dự diễn đàn các nhà lãnh đạo APEC 2023 tại San Francisco. Rồi ông cũng có những cái sự kiện bên lề nữa, các cuộc gặp bên lề song phương đa phương vân vân, cùng nhiều các hoạt động khác. Thì cái vụ bắt giữ này theo quý vị nó gửi ra tín hiệu gì, nó có gây ra xôn xao dư luận gì không, nó có che bóng phủ bóng một cái gì đó hay không, rồi thì có ảnh hưởng gì đến hiệu quả dư luận và hình ảnh với chuyến thăm tham dự APEC của ông tân Chủ tịch Thưởng hay không? Vâng, chúng tôi xin có lẽ là xin mời ông Bá Sàm Nguyễn Vinh trước. Vâng.
Vâng, tôi bổ sung một cái tình tiết cũng rất quan trọng, bổ sung với ý anh Quốc Phương vừa nêu, tức là không, cái vụ bắt này không phải chỉ diễn ra lúc ông Thưởng đang bên Mỹ, mà còn diễn ra trong những ngày cuối cùng trong chuyến làm việc 10 ngày của đặc phái viên Liên Hợp Quốc về nhân quyền, nói chung là về nhân quyền đấy, về phát triển ở Việt Nam. Và chính trong cái buổi họp báo kết thúc cái chuyến làm việc đó thì ông đặc phái viên này cũng đã được phóng viên hỏi, và ông ấy cũng đã nhấn mạnh đến cái việc mà thi hành pháp luật ở Việt Nam nó có tính chất là sử dụng cái luật pháp, ông dùng cái từ là sử dụng luật pháp có chọn lọc, tức là như kiểu như tiêu chuẩn kép, rồi chính phủ không nên sử dụng luật pháp như một công cụ để nhắm vào những người có quan điểm chính trị và tôn giáo của họ, riêng của họ, và chính phủ cần xóa bỏ những cái nhận thức về tính chọn lọc trong việc áp dụng pháp luật. Thì cái đó, đây là một cái thêm một cái tình tiết nó rất là có trọng lượng để mà đánh giá là cái ảnh hưởng của cái vụ bắt này như thế nào đối với quốc tế. Thì theo tôi lâu nay tôi vẫn cho rằng là Đảng và Nhân nước Việt Nam ấy, họ có vẻ rất tự tin trước phương Tây và Mỹ về vấn đề nhân quyền. Họ rất tự tin, và họ rất cái tự tin đó nó đi liền với cái tự tin là Việt Nam đang ở một cái vị thế địa chính trị cực kỳ quan trọng, và Mỹ và phương Tây phải cần Việt Nam hơn là Việt Nam cần Mỹ và phương Tây. Thì tôi tự đánh giá riêng của tôi trong mấy năm nay, và tôi luôn luôn tôi nghĩ là như thế, và càng ngày tôi càng thấy như thế, nhất là cái chuyến làm việc và nâng cấp quan hệ ngoại giao của ông Biden thì càng rõ thêm. Rồi trước đây cái chuyến của bà Harris sang cũng thế, ngay từ khi chuẩn bị sang đã có những sự cố rất là buồn cười, tự nhiên lại báo là phải đình lại cái chuyến đấy, rồi vì có nguồn tin là có thể có cái virus Havana, rồi cuối cùng cũng chẳng biết cái chuyện này nó đi đến đâu, không ai coi như là im luôn. Thế nhưng lại đúng lúc mà bà Harris chờ ở Singapore thì ông ở đây, ông Phạm Minh Chính phải tiếp đấy, tôi nói nó phải nói thẳng là như thế, phải tiếp ông đại sứ Trung Quốc chỉ vì mấy cái lô, mấy cái liều vaccine này nọ thôi. thế chúng phải tiếp. Đây là ngoại giao khuê tre thì họ phải thế thôi, tôi cũng không chê trách họ. Nhưng mà rõ ràng là từ cái chuyện đó thì bà Harris sang nói là gặp sau dân sự vẫn vân vân, không có, không đúng cái nghĩa của nó. Một phần của sau dân sự thôi, đấy là những người đồng tính rồi, những người có môi trường cũng có. Nhưng mà cái mà người ta hay để ý nhất là cái giới mà đấu tranh cho dân chủ thì hoàn toàn không gặp. Và ông Biden sang cũng thế, thì rõ ràng đấy là một cái tôi cũng không đánh giá là hay hay dở trong cái chuyện Mỹ và phương Tây xử lý cái vấn đề với Việt Nam này như thế nào. Họ đặt cái quyền lợi của riêng họ bao giờ cũng phải thế, họ đặt cái quyền lợi họ lên trên hết. Và quan trọng nữa là họ cũng nhìn, họ cho rằng là cái vấn đề địa chính trị để cự địch với Trung Quốc là phải đặt lên hàng đầu và phải chấp nhận, và người Việt Nam phải hiểu những điều đó, hiểu được điều đó để mà hy sinh những cái điều tự do dân chủ để mà cự địch với Trung Quốc. Đấy là nhìn theo cái ý của họ. Nhưng mà người Việt Nam nghĩ khác, người Việt Nam nói là cự địch với Trung Quốc là phải từ nhân dân, chứ không phải là các ông là chính phủ, đảng chính phủ là các ông cứ cự địch với nó rồi đóng cửa bảo nhau. Đóng cửa đúng đấy, đóng cửa là những người cộng sản này đóng cửa bảo nhau. Và đóng cửa bảo nhau thì phương Tây với Mỹ cũng chẳng biết. Tôi phải khẳng định là phương Tây với Mỹ nhiều cái không biết, là cái gốc rễ của cái nhà nước và chính phủ Việt Nam này, gốc rễ của họ là hai đảng cộng sản với nhau. Và họ ở ngoài họ có thể trình diễn cái gì, nhưng mà bên trong họ có những cái phương Tây và Mỹ không thể biết được, và nhân dân cũng không thể biết được. Thì đấy là tôi cho rằng tôi đánh giá khái quát chung về cái tình trạng như thế này, để tại sao lại có một cái những cái ứng xử như thế này mà họ hoàn toàn họ không tỏ ra là sợ ngán ngẩm gì cái chuyện dư luận quốc tế. Bởi vì cái căn bản là họ thấy rằng là Mỹ phương Tây cần Việt Nam hơn là Việt Nam cần họ.
Vâng. Ông Quang A hay là luật sư Lê Quốc Quân có muốn bình luận gì thêm cái ý vừa này không ạ?
Xin mời Quang A. Tôi thấy rằng tôi là chuyên môn di chuyển bằng ô tô bus ở Hà Nội, nhưng tôi để ý lắng tai nghe xem là người ta bởi vì ở trên ô tô bus người ta nói đủ chuyện trên đời. Thì tôi đi hôm qua và hôm nay thì thấy không ai người ta nói gì về chuyện thưởng đi APEC cả. Toàn mỗi chuyện ông Lưu Bình Nhưỡng thôi. Có thể nói là ít ra là một vài ngày tới thì cái chuyện của ông Lưu Bình Nhưỡng là áp hết mọi thứ. Kể cả cái chuyện của nguyên thủ quốc gia của Việt Nam đi dự APEC. Và cái hình mẫu kiểu như dư luận như thế này là nó cũng đã xảy ra rất là nhiều lần ở những cái hoàn cảnh khác nhau. Cũng chưa biết chừng. Có khi là ai đấy người ta muốn làm như thế để cho cái chuyện của ông Thưởng nhẹ đi thôi, không ai để ý đi cả. Bởi vì cũng có một thời thì tôi được nghe kể lại là ông Nguyễn Minh Chiết đi sang Mỹ cái gì đấy, thì ở bên nhà, tức là ông đang đi sang đấy thì ở bên nhà thì gọi là gì, là vung lên một cái gì đó mà làm cho ông là rất là khó ăn khó nói ở bên ngoài. Thì mình không biết được cái nội tình đấy như thế nào, mình không thể gọi là nói chắc là thế này thế kia. Nhưng mà bởi vì cái hình mẫu như thế nó dậy xảy ra nhiều lần thì buộc người ta phải suy đoán là phải chăng tức là như là có một cái ông nào đấy hay là một cái nhóm nào đấy không thích là để đưa nhiều tin về ông Thưởng lên, bởi vì như vậy là ông Thưởng có thể tức là gì là ở trong cái đội ngũ tứ trụ mà bây giờ có thể là cũng hai năm vâng. một năm rưỡi nữa thì như nào thì mình không rõ. Thì những cái chuyện vâng. như thế là những cái chuyện mà làm cho dư luận thì nó
vâng.
hoang mang rồi.
Vâng, xin là cảm ơn ý kiến trên quan điểm riêng vừa rồi của ông Nguyễn Quang Nga và các vị khách. Trước khi kết thúc chương trình ạ, các loại chương trình thì chúng tôi xin giới thiệu thật là nhanh với quý vị một vài cái bình luận mà các quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình gửi cho các vị khách cũng như là chia sẻ ở đây. Trong đó có ý kiến nói rằng là ý kiến của quý vị là Ngọc Vũ Kim hay là Vũ Kim Ngọc nói rằng là tôi thấy đại biểu Quốc hội Lê Bình Nhưỡng là người tốt. Đấy. Một vị tên là Giao Chef thì nói rằng là tôi thấy bắt mà không có rõ ràng. Đó, có một vị thì đặt câu hỏi nhưng ban nãy thì các quý vị khách mời cũng đã có đề cập câu hỏi của quý vị là Bùi Diệp nói rằng là các diễn giả cho hỏi tại sao Công an Thái Bình lại bắt người của Thường vụ Quốc hội. Đấy. Rồi một số các một ý kiến khác nói rằng là vâng, Lưu Bình Nhưỡng đại diện ông Lưu Bình Nhưỡng đại diện cho dân thường, xảy ra chuyện này là dân cả nước Việt Nam không ai phục đâu, làm thế thì có gì hay ho, càng làm dân xa lánh chính quyền mà thôi. Đó, còn rất nhiều ý kiến khác nữa, thì chúng tôi xin cảm ơn các quý vị khán thính giả. Trước khi chúng tôi xin khép lại chương trình thì chúng tôi xin được chia sẻ ý kiến của nhà văn, nhà báo Võ Thị Hảo có gửi cho chương trình bình luận và nói như thế này: tôi nghĩ rằng ông Lưu Bình Nhưỡng không phải không hình dung được rằng mình sẽ bị tổn hại, bị trả thù khi ông dám mạnh mẽ và liên tục lên tiếng vì dân và vì công lý. Ông không ngây thơ, không dại gì liên kết với đám tham nhũng hay là băng nhóm đen để người ta có cớ hại ông. Và nếu ông tham lam, vô lương tâm, ông ấy đã im lặng để dân sống chết mặc bay như hầu hết các đại biểu quốc hội khác. Đây là ý kiến riêng của bà Võ Thị Hảo. Bắt và làm nhục ông Lưu Bình Nhưỡng là thất sách, khiến người ta nhớ lại những thủ đoạn tương tự trước đây, chẳng hạn như họ đem hai bao cao su dùng rồi quẳng vào phòng ông Cù Hi à Vũ, gieo oan để triệt hạ những người dám nói lên sự thật là sự tố cáo lại chính mình. Việt Nam cần trả tự do ngay cho những người bất đồng chính kiến, trong đó có đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng. Nếu có thể được, chúng tôi xin mời ông Lê Quốc Quân, cũng là cựu sinh viên của ông Lưu Bình Nhưỡng, có một lời thay đại diện cho các vị khách mời hôm nay để khép lại chương trình này. Xin mời ông. Phần ngắn gọn là
tôi thì chỉ nói với tư cách là một học trò và tôi vẫn gọi là thầy Lưu Bình Nhưỡng. Thì ngay từ khi thầy là thầy giáo dạy đạo và tôi cũng đã gây rất là nhiều tranh luận, có rất nhiều người yêu quý nhưng cũng rất nhiều người ghét. Và thầy cũng chuyển đi nhiều vị trí, nhiều công tác, nhưng mà và cũng có những nơi là tôi được biết rằng là thầy cũng có nhiều người yêu, người ghét. Nhưng mà tự trung lên tôi thấy là thầy một con người đặc biệt và thầy dám cất lên tiếng nói và coi như tiếng nói của thầy tại diễn đàn Quốc hội và sau này kể cả làm ở ban dân nguyện thì vẫn là cái tiếng nói cuối cùng, tiếng nói đòi công lý, tiếng nói thay mặt cho nhân dân, những người cùng khổ, những người dân oan bị bắt. Khi thầy bị bắt như thế thì tôi thật sự là với tư cách của học trò thôi, tôi cũng rất là xúc động và tôi tin tưởng rằng là thầy cũng càng được nhiều người ủng hộ thôi. Nhưng mà phải hiểu rằng là cái việc bắt giữ này ấy, có thể là chỉ là cái bước đầu tiên, nhưng mà họ đưa vào cái khoản 4 dù vai trò là đồng phạm thì cũng đến là 12 đến 20 năm. Thế nếu họ còn muốn đưa tiếp ấy, thì các sẽ khởi tố các người khác nữa và họ có đủ cách để có thể làm ra các chứng cứ. Những cái chuyện này mình không thể nói được như thế nào, như tôi nói rồi là một giọt nước trong cũng không thể nào mà sạch được ở trong một cái lọ mực đen. Cho nên rằng là thấy thương tiếc, cảm thông và xét về mặt chứng cứ làm việc thì người ta có thể trả đạp lên, người ta sẽ làm và người ta sẽ kết án thầy, sẽ có án và sẽ có tội, nhân dân vẫn phải buộc chấp nhận và thầy chấp nhận thế thôi. Nhưng mà trong lương tâm ấy, thầy đã từng nói về cái câu rất hay, tức là công lý là không có tỷ lệ, công lý chỉ là công lý. Nhưng thực sự là bây giờ tôi là con người đã trải nghiệm nhiều rồi, tôi thấy công lý ở Việt Nam là rất xa xỉ và công lý ở đấy như người ta nói là như một diễn viên hài, cho nên là rất khó khăn trong tương lai.
Vâng, thế và ý kiến trên quan điểm riêng vừa rồi của luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân từ Washington DC, Hoa Kỳ cũng đã khép lại cuộc hội luận thứ 5 điểm tin tức tuần và bình luận các sự kiện thời sự của VOA tiếng Việt. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Quốc Phương xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả xa gần của VOA tiếng Việt đã dành thời gian theo dõi chương trình, gửi các bình luận và chia sẻ câu hỏi cho chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
Xin cảm ơn Quốc Phượng, cảm ơn Đài VOA.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.